Chào các bạn, lại là mình Sứa đây. Sau tập podcast đầu tiên của mình về văn hóa thần tượng ở Hàn Quốc, tập podcast thứ hai này mình sẽ nói về chủ đề giáo dục của Hàn Quốc, thứ mà chúng ta khi đọc qua báo hoặc tin tức đều biết nó khắc nghiệt và áp lực đến nhường nào. Vậy nên cùng bắt đầu tập podcast ngày hôm nay nào. Đầu tiên thì chúng ta cần nói về hệ thống giáo dục ở Hàn Quốc. Khác với Việt Nam, chúng ta theo mô hình 5-4-3-4, thì người Hàn theo mô hình 6-3-3-4, tức là 6 năm tiểu học, 3 năm học cấp 2 và 3 năm học cấp 3. Theo sau đó là 4 năm đại học, trong đó 9 năm đầu là giáo dục bắt buộc và giáo dục tiểu học ở đất nước này thì là hoàn toàn miễn phí. Và ở Hàn Quốc, người ta thường bắt đầu khai giảng vào tháng 3 thay vì tháng 9 như tại Việt Nam, vì theo quan niệm của người Hàn thì mùa xuân là mùa bắt đầu của những sự tốt đẹp, tỷ lệ lên lớp, lên cấp của các trường. Các cấp từ tiểu học lên trung học cơ sở, từ trung học cơ sở lên trung học phổ thông tại trường Hàn Quốc đạt trên 99,6% và 99,9%. Và ba nghề danh giá nhất ở Hàn Quốc đó chính là bác sĩ, luật sư và nghề nhà giáo. Trên bảng xếp hạng top 20 nền giáo dục tốt nhất thế giới năm 2017 của NGMED, viết tắt của New Jersey Minority Educational Development, thì Hàn Quốc đứng thứ nhất trên cả Nhật Bản. Đến năm 2017 thì chương trình đánh giá giáo dục quốc tế do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế Thế giới OECD chỉ đạo công bố thứ hạng giáo dục khoa học của Hàn Quốc đứng thứ 3 trên thế giới, cao hơn mức trung bình của OECD. Nhìn các chỉ số như vậy, chúng ta cũng thấy rằng cũng như nhiều quốc gia Đông Á có truyền thống hiếu học, giáo dục ở Hàn Quốc được coi trọng và ưu tiên, bởi cũng giống như chúng ta là một nước phương Đông chịu ảnh hưởng sâu sắc từ văn hóa Trung Quốc, đặc biệt là Nho giáo, nên từ xa xưa việc học đã vô cùng quan trọng đối với người dân xứ Kim Chi. Những người có học thức thường sẽ được đánh giá và coi trọng hơn so với những người không có học thức, đặc biệt là sau thời gian bị phát xít Nhật đô hộ, Hàn Quốc lại chịu thêm một phần ảnh hưởng đến từ sự giáo dục của Nhật Bản, khiến cho việc học ngày càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, đi cùng với đó chắc chắn đây là những áp lực nặng nề đối với các bạn học sinh. Hàn Quốc còn là một quốc gia cực kỳ coi trọng giáo dục và việc phân cấp bậc trong xã hội. Lấy một ví dụ để thấy rõ việc phân cấp ấy thì trong tiếng Hàn, người ta phân rất rõ cách xưng hô đối với người có chức vụ cao hoặc người lớn tuổi. Và chắc các bạn cũng biết đến hệ thống kính ngữ này của tiếng Hàn rồi nhỉ? Và vì là một quốc gia phân biệt rõ ràng giai cấp nên muốn có tiền bạc, địa vị và được tôn trọng nhất định phải có bằng cấp cao và bước chân vào các công ty danh giá. Có tới 2/3 người Hàn Quốc trong độ tuổi từ 25 đến 34 có bằng cấp cao đẳng trở lên. Đây là tỷ lệ cao nhất trong nhóm các nước OECD. Và nó dẫn đến tình trạng gọi là overeducated, thừa học vấn. Quá nhiều người sở hữu bằng cấp cao nhưng không có việc làm, trong khi nhiều công việc lao động chân tay lại thiếu nguồn lực. Hàn Quốc theo mình thấy thì còn là một quốc gia khá là nghiện thi cử ấy. Người ta làm đủ các loại bài test trong suốt cuộc đời. Người ta làm bài thi để lên lớp, chuyển cấp là chuyện thường thấy ở các quốc gia. Nhưng ở Hàn, để ứng tuyển vào các công ty, đặc biệt là các tập đoàn lớn như Samsung, Hyundai, LG, v.v. thì người ta còn phải trải qua đủ các loại bài test đầu vào từ năng lực đến tính cách, rồi sau này là những bài test khác để thăng chức, lên lương. Người Hàn bị nghiện các kỳ thi chuẩn hóa và xem nó như một công cụ để đánh giá phẩm chất và năng lực cá nhân. Kể ra như thế để các bạn mới hình dung được cái áp lực học hành ở Hàn Quốc nó lớn đến nhường nào, mà phải làm có bao nhiêu người vì áp lực dẫn tới trầm cảm, rồi chọn cách kết thúc cuộc đời ở tuổi còn quá trẻ. Và chắc hẳn là ai trong chúng ta cũng biết đến kỳ thi đại học của Hàn nhỉ? Kỳ thi đại học ở Hàn Quốc hay được gọi là Sunung, tên đầy đủ là Daehak Suhak Neungryeok Siheom, nghĩa là kỳ thi đánh giá năng lực để vào đại học ấy. Sunung thường diễn ra vào tháng 11, đối với năm nay thì là ngày 18 tháng 11. Tất cả học sinh tham gia kỳ thi đều phải trải qua 8 tiếng thi liên tục không ngừng nghỉ để chuẩn bị cho kỳ thi Sunung. Có những gia đình sẽ bắt đầu cho con học ôn luyện từ khoảng 13 đến 14 tuổi luôn ấy. Suốt cả những năm phổ thông thì học sinh cũng đều đến các trung tâm ôn thi sau các buổi học. Với mình thì việc thi đại học ở Việt Nam đã là một áp lực rất lớn rồi, nhưng phải nhìn sang Hàn Quốc thì mình mới cảm nhận được thế nào mới thực sự gọi là học ngày học đêm ấy. Đợt mình ôn thi thì mình có tải một cái app tên là Flip để tính giờ học ấy. Nhìn sang các bạn Hàn Quốc thì mới thấy các bạn toàn học mười mấy tiếng một ngày ấy. Và Sunung thì không chỉ đơn thuần là một bài thi đại học, mà nó còn là một bài thi để quyết định số phận mỗi con người ở Hàn ấy. Bởi thế nên lúc mà kỳ thi này diễn ra, thay vì hoạt động từ 7 giờ đến 9 giờ, tàu điện ngầm giờ cao điểm sẽ bắt đầu chạy từ lúc 6 giờ và kết thúc lúc 10 giờ sáng, nhiều hơn 2 tiếng so với bình thường. 16.000 taxi hoạt động liên tục và hơn 800 phương tiện khác luôn trong tình trạng sẵn sàng gần nhà ga, bến xe buýt và các điểm chốt để giúp các thí sinh đến địa điểm thi đúng giờ. Đặc biệt, nếu thí sinh yêu cầu, các bạn sẽ được miễn phí phục vụ hoàn toàn. Và nếu như là một một phim Hàn thì chắc là các bạn cũng phải biết đến bộ ba Sky bao gồm Seoul Daehakyo là Đại học Quốc gia Seoul, Korea Daehakyo là Đại học Korea và Yonsei Daehakyo là Đại học Yonsei. Tên là Sky bởi chắc mọi người cũng biết và được đây thì nó khó như lên trời ấy. Người ta học ngày học đêm cũng với ước mong để có thể trở thành học sinh của ba ngôi trường này. Các bạn học sinh thì cũng ước muốn sau này được đi tàu điện ngầm Line số 2 bởi đây là Line tàu dẫn đến Đại học Yonsei và Đại học Quốc gia Seoul. Người ta luôn ước mơ vào đây bởi lẽ đây là ba ngôi trường quy tụ hàng loạt các CEO, nhà hoạt động chính trị lớn ở Hàn Quốc. Năm 2010, có báo cáo rằng 46,3% quan chức chính phủ và 50% CEO của các tập đoàn tài chính lớn là sinh viên tốt nghiệp của các trường đại học Sky. Ngoài ra, hơn 60% sinh viên đã vượt qua kỳ thi luật sư Hàn Quốc năm 2010 cũng là người tốt nghiệp các trường đại học Sky. Và như mình đã nói ở trên, người Hàn thực sự rất quan trọng cấp bậc nữa, nên muốn có chỗ đứng trong xã hội, ắt phải vào được các công ty lớn. Mà muốn làm như thế thì Sky là một bước đệm hoàn hảo. Mình thì không biết mấy cái việc đấu đá nhau giữa âm mưu đủ loại để con cái của mình vào được Sky như trong phim Sky Castle có thật hay không. Nhưng mình biết chắc một điều là để bước chân vào được ba ngôi trường này, các bạn trẻ cũng phải đánh đổi rất là nhiều. Và bố mẹ ở nhiều gia đình thì tuy cuộc sống còn rất nhiều khó khăn, nhưng luôn phải cố để cho con vào được các trường chuyên, các trường đắt tiền. Bao nhiêu ở trên chắc cũng đủ để các bạn hình dung việc học ở Hàn Quốc nó áp lực đến nhường nào. Mà bản thân mình nhá, mình thấy mình khá là may mắn vì sinh ra trong một gia đình mà bố mẹ không áp đặt nặng nề việc học hành, nên mình có cơ hội phát triển theo hướng mà mình mong muốn. Nhiều bạn bè xung quanh mình đi học thêm đến 9, 10 giờ tối mình đã thấy kinh khủng lắm rồi. Nhưng mà quay sang nhìn Hàn Quốc, nơi học sinh cuối cấp học đến trường từ 8 giờ kém, rồi liên tục học từ học chính đến học thêm đến tận đêm muộn hoặc 2, 3 giờ sáng. Mình nghĩ họ thực sự luôn ấy. Cơ bản thì chúng ta đều là những cái nước châu Á, nên việc bố mẹ bị ám ảnh về thành tích rất là nhiều. Và cũng bởi thế nên đa phần chúng ta chỉ biết học và quên đi các kỹ năng cần thiết để sau này khi bắt đầu lớn lên, chúng ta mới thấy chúng ta còn thiếu sót rất nhiều. Hàn Quốc nhiều bằng cấp và học hành thật đấy, nhưng cũng có tình trạng thất nghiệp rất lớn. Mình cũng không biết kể từ bao giờ mà tấm bằng thạc sĩ nó trở nên mất giá trị như vậy. Các bạn có thể xem qua phim Điều Ba Mẹ Không Kể, thì anh chồng tên là Chu Jin Su đã học tới hàm tiến sĩ nhưng vẫn quay cuồng vì thất nghiệp. Tình trạng thừa bằng cấp và học vấn chính là nguyên nhân dẫn đến vấn đề này. Từ khi sinh ra, chúng ta đều được cha mẹ nói về tầm quan trọng của việc học. Trẻ em từ trước lớp 1 đã bắt đầu được bố mẹ cho đi những lớp học thêm. Nhưng thực ra mà nói thì với chương trình học nặng lý thuyết và thi cử rất nhiều như ở các nước châu Á thì để muốn đạt được kết quả tốt thì tự học khá là khó. Nhưng mà không phải không làm được. Mình không đi học thêm và mình vừa nhận được kết quả đỗ vào Đại học Bách khoa ngành kỹ thuật hóa học. Tuy điểm của mình không phải quá cao nhưng mà mình chỉ muốn lấy ra ví dụ để thấy việc nếu mà chăm chỉ học được thì việc tự học rất là tốt. Ám ảnh về thành tích thực sự đè nặng lên những học sinh châu Á chúng ta rất nhiều. Người châu Âu hay châu Mỹ thường bảo nếu bạn là học sinh châu Á thì bạn học giỏi toán. Thực ra đúng như thế, nhưng giỏi toán ở đây không có nghĩa là ai cũng thích rồi đam mê mà đa phần chúng ta đều được cha mẹ, thầy cô bảo rằng phải học toán ấy. Và cũng bởi thế mà chúng ta bỏ đi mất giá trị của nhiều môn học phụ. Đâu ai cần một cầu thủ đá bóng giỏi văn hay đâu ai cần một dancer giỏi toán. Trong khi các nước phương Tây coi trọng đồng đều thành tích về tài năng cũng như thành tích về văn hóa, thì các nước châu Á như chúng ta đa phần những thứ như vậy đều bị bỏ ngỏ. Đó là tất cả những gì về nền giáo dục của Hàn Quốc mà mình biết được qua tin tức, phim ảnh. Mong rằng tập podcast hôm nay đã mang đến cho các bạn thêm một chút kiến thức về giáo dục ở đất nước cũ xâm này. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian ra nghe podcast của mình. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở tập podcast sau.